Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 5 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Khoa Diễm ở Dallas và Houston với Quỳnh Anh và Huy Cường. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn cùng anh Huy Cường, Khoa Diễm cùng Quỳnh Anh. Quý khán giả và quý chị thấy là ngày hôm nay anh Huy Cường của chúng ta là gươm lạc giữa rừng hoa, một mình anh Huy Cường mà thôi, và đến vai chị em mình lận. Ngày hôm nay thì thưa với quý khán giả và quý anh chị là Nam California sẽ là một ngày rất là gió. Bộ Lan đã biết cái điều này từ mấy hôm nay là vì dị ứng bắt đầu xảy ra, mũi bắt đầu ngứa và bắt đầu chảy nước mắt. Ngày hôm nay thì gió sẽ lên đến 30 dặm một giờ, riêng những cái vùng đồi núi và thung lũng thì gió sẽ lên đến 40-45 dặm một giờ, thưa quý khán giả và quý anh chị. Cao nhất hôm nay là 72, thấp nhất 45, và ngày mai trở lại với Nam California cũng như ngày Chủ nhật sẽ là hai ngày nắng ấm và rất đẹp. Ngày mai thì cao nhất là 79, thấp nhất 49, và riêng ngày Chủ nhật thì cao nhất là 84, thấp nhất 52. Xin trở lại với Khoa Diễm và phần dự báo thời tiết của Dallas Forward, thưa Khoa Diễm.
Dạ, Khoa Diễm xin cảm ơn chị Mộng Lan. Xin thân ái chào quý thính giả, chào chú Huy Cương, chị Mộng Lan và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nhiệt độ cao nhất là 72 độ, thấp nhất tối hôm nay xuống là 44, nhiệt độ hiện tại là 59 độ, gió cũng khá là mạnh từ 10 đến 20 dặm một giờ. Vào ngày mai thì nhiệt độ sẽ cao nhất là 62 độ, thấp nhất là 40 độ, có mây vào buổi sáng, vào buổi chiều trời sẽ rất là đẹp và trong. Chủ nhật tuần này thì nhiệt độ cao nhất là 74 độ, thấp nhất là 46 độ, một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Nói chung trong những ngày sắp tới và cuối tuần này thì thành phố Dallas không có cơ hội mưa, nắng rất đẹp, gió nhẹ. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn Khoa Diễm và cô Mộng Lan với những bản tin thời tiết của Dallas cũng như là California. Hiện nay tại Houston bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 80 độ với gió nam ở vận tốc 16 dặm một giờ. Và ngày hôm nay thì độ ẩm là 64%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 81 độ và hạ thấp xuống còn 57 độ. Tuy nhiên vào xế chiều thì sẽ có một cơn mưa là 20% cơ hội mưa. Vào ngày mai, ngày thứ Bảy thì trời sẽ có rất là nhiều nắng. Nhiệt độ cao nhất là 66 độ và thấp nhất là 43 độ với 0% cơ hội mưa. Vào ngày Chủ nhật thì trời cũng quang đãng và cũng có nhiều nắng, cao nhất là 72 độ, thấp nhất là 48 độ và cơ hội mưa tăng lên 10% vào ban đêm. Thứ hai tuần sau thì trời ấm áp, 72 độ là cao nhất và thấp nhất là 57 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Xin mời cô Mộng Lan mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả và quý anh chị, vẫn là cái chuyện mà đốt kinh Koran, và bây giờ thì các giáo sĩ cao cấp của Afghanistan đã lên án Hoa Kỳ về việc đốt những cái cuộn kinh này tại một căn cứ của NATO vào tháng trước, trong một động cơ có nguy cơ khơi dậy một làn sóng phẫn nộ và một đợt bạo động mới. Hội đồng gọi là Ulema đã mô tả việc đốt các kinh Koran thiêng liêng của người Hồi giáo tại căn cứ không quân Bagram là một hình tội vô nhân đạo. Hội đồng này đã quy tụ các giáo sĩ cấp cao của Hồi giáo, còn nói rằng họ không chấp nhận lời xin lỗi của giới chức cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ và ngay cả của chính Tổng thống Barack Obama. Hội đồng này kêu gọi những người mà họ cho rằng chịu trách nhiệm phải bị truy tố công khai và bị trừng phạt, đó là nguyên văn trong mặt kép. Thông báo của Hội đồng các giáo sĩ Afghanistan được Văn phòng Tổng thống Hamid Karzai dẫn lời ngày hôm nay sau khi Văn phòng Tổng thống Karzai gặp các giáo sĩ hồi đầu tuần. Và những lời bình luận của các giáo sĩ này được công bố sau nhiều ngày biểu tình bạo động, cho đến nay đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Bản tin hôm nay cũng cho biết rằng các binh sĩ Hoa Kỳ tại căn cứ Bagram đốt kinh Koran cũng đã khơi ra một loạt những cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các binh sĩ thuộc các lực lượng Hoa Kỳ. Sau biến cố này thì tư lệnh các lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan, đại tướng John Allen thuộc quân đội Hoa Kỳ cũng đã ngỏ lời xin lỗi và hạ lệnh mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, tuần trước thì hàng ngàn người Afghanistan vẫn kéo nhau xuống đường để phản đối sau những buổi lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu. Nhiều người đã hô các khẩu hiệu rất là ghê rợn như là Death to America. Vụ này còn khơi dậy các cuộc biểu tình tại nước láng giềng Pakistan. Tổng thống Hamid Karzai đã lên tiếng kêu gọi mọi người nên bình tĩnh tiếp theo sau làn sóng phản đối đầu tiên. Ông nói rằng các công dân Afghanistan có quyền biểu tình nhưng không nên bạo động. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó thì WikiLeaks, theo tin của WikiLeaks thì Nga trao cho Israel mật mã tên lửa của Iran. Trang WikiLeaks mới đây tiết lộ thông tin cho rằng đó là Nga đã trao cho Israel mật mã để bẻ gãy hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran. Đổi lại là Israel trao cho Nga mật mã máy bay không người lái UAV bán cho Georgia. Thông tin trên nằm trong 5 triệu bức thư điện tử được WikiLeaks tiết lộ vào tuần này. WikiLeaks cho biết là họ có được thông tin nhờ hợp tác với nhóm tin tặc Anonymous, nặc danh hay làm mưa làm gió nhiều trang web của các cơ quan an ninh chính phủ hiện nay. Thông tin bị rò rỉ tập trung vào công trình tình báo toàn cầu Stratfor được đóng tại Mỹ. Một nguồn tin được gọi là A được trích dẫn trong bức thư điện tử đề và là ngày 2 năm 2009 do một nhân viên của Stratford gửi nghe khi nghe tin từ một cựu gớm của Mexico và các nhà phân tích quân sự rằng người Georgia đang ráo riết tìm kiếm phương tiện thay thế cho các máy bay không người lái của Israel bị sản xuất đã bị phá hoại. Trong bức tin này nói rằng là gặp lại ý nguồn tin người bạn Mexico của tôi hôm nay, chúng tôi đã tiếp tục cuộc thảo luận trước đó về việc Nga phá hoại máy bay không người lái của Georgia do Israel sản xuất trước cuộc chiến vào tháng 8 và đã hỏi thêm những thông tin về những chiếc bay không người lái do Israel sản xuất bị phá đó. Rồi sau đó tôi là người viết là Israel và Nga đã có sự trao đổi. Israel trao cho Nga mật mã liên kết dữ liệu cho những chiếc UAV này. Đổi lại thì Nga trao cho Israel mật mã của hệ thống phòng thủ tên lửa Tor M1 của Iran. Tài liệu WikiLeaks tiết lộ cho biết là hợp đồng trao đổi mật mã đã được ký kết trước cuộc chiến của Nga-Georgia vào tháng 8 năm 2008. Trong đó là lực lượng Nga tiến sâu vào Georgia. Vào thời điểm đó, được biết là Georgia đang sử dụng vũ khí do Israel sản xuất. Cũng qua thông tin của WikiLeaks thì có thể hiểu rằng người Georgia sau đó nhận ra máy bay không người lái của họ bị phá hoại và đang tìm kiếm phương tiện, những công cụ thay thế cho các máy bay này. Công ty Elbit có trụ sở Israel đã bán máy bay không người lái cho Georgia từ năm 2007 và vào đầu tháng này thì Georgia cho biết là họ đang thay thế máy bay không người lái thuộc của hãng Helms. Xin trở lại với Houston ạ.
Rồi từ đánh đi từ Beirut cho biết rằng sau khi mà tất cả các lực lượng kháng chiến đã rút ra khỏi khu vực thành phố Homs và khu Baba Amro vào chiều ngày hôm qua, thì lực lượng chính phủ gồm có xe tăng và đại pháo đã kéo vào thành phố này, và quân đội của chính phủ hiện tại đang đi truy lùng những thành phần của những tổ chức kháng chiến còn sót lại ở trong vùng này để giết họ, nói đúng ra là giết. Và theo lời của một số các nhân chứng tại nơi đây cho biết rằng tình hình ở thành phố Homs bây giờ rất là tồi tệ, không còn một cái nhà nào mà không có những dấu đạn, và những nhân chúng ở trong thành phố này thì rất là cần những nhu yếu phẩm cần thiết như là thuốc men, thực phẩm cũng như là dầu khí để mà đốt sưởi cho cái mùa đông này. Hiện tại thì đang tuyết đang rơi ở đây nhưng mà quân đội của chính phủ vẫn tiếp tục truy lùng và tìm cách tiêu diệt tất cả những ổ kháng chiến còn sót lại. Về phía bên Hội Tổng thập tự Quốc tế thì cho biết là ngày hôm nay thì họ cũng đã có một đoàn xe đã tới được thành phố Homs và sửa soạn vào Baba Amro để mà có thể tiếp cứu những người dân ở đây với dân số lên khoảng 100.000 người mà hiện tại rất là khó khăn như đã trình bày ở trên. Và các những hình ảnh đầu tiên được đưa ra từ khu vực này cho thấy rằng nhà cửa đổ nát và tất cả mọi người thì đều rất là khổ sở, nhất là những người đã bị thương trong những vụ pháo kích vừa qua thì hoàn toàn không có thuốc men cũng như là những phương tiện để mà có thể chữa lành cho họ. Một số các nhà hoạt động chính trị ở đây cũng đã lên tiếng tố cáo rằng chính phủ Syria đã đàn áp giết chóc dân lành một cách dã man và bây giờ thì lại còn vào tới đây để tiếp tục truy lùng và giết họ nữa. Và sự việc này đã được một số các nhân viên của Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc ghi nhận và họ đã hăm dọa có thể đưa chính phủ ông Tổng thống Assad ra trước tòa án hình sự quốc tế về tội diệt chủng. Quý nhắc.
Dạ vâng, và quay trở lại với Iran thì Iran đã tổ chức bầu cử quốc hội khi có nhiều mâu thuẫn với phương Tây. Và ngày hôm nay thì Iran đã tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trong diễn biến xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa Iran với những quốc gia phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran ngày càng gay gắt. Và theo truyền thông của Iran cho hay thì cuộc bầu cử lần này có hơn 3.400 ứng cử viên sẽ tranh cử vào 290 chiếc ghế trong quốc hội và có trên 48 triệu cử tri của Iran đủ tư cách đi bầu cử. Được biết đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Iran kể từ sau khi cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng vào năm 2009 làm dao động lên làn sóng biểu tình bạo lực gây nhiều thương vong. Và trong tuyên bố ngày hôm qua thì lãnh tụ của Iran ông Ali Khamenei đã kêu gọi người dân nên tích cực tham gia bỏ phiếu cũng như cũng nhấn mạnh điều này sẽ cho thấy quyết tâm của người dân Iran chống trả lại với những người đối lập của quốc gia Iran này. Và Tổng thống Ahmadinejad cũng kêu gọi người dân đi bỏ phiếu và coi đây là một nghĩa vụ cũng như là thể hiện một niềm an ninh quốc gia vững mạnh của Iran. Và theo những nhà phân tích thì bất chấp chiến thắng thuộc về phe nào thì kết quả bầu cử sẽ không làm thay đổi mấy những chính sách lớn của Iran, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Và hãng thông tấn Zenfars dự đoán rằng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này sẽ đạt trên 67%. Và theo dự kiến thì kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào sáng ngày 3 tháng 3, 2012 về cuộc bầu cử quốc hội tại Iran hiện nay. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh, và có lẽ đây là một trong những cái quốc gia mà có nhiều ứng cử viên ra tranh cử vào 290 chiếc ghế quốc hội nhất, 3.400 ứng cử viên tất cả, thưa quý thính giả và quý anh chị. Và trở lại một bản tin liên quan đến EU thì các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, tức là EU đã dành cho Serbia quy chế ứng viên tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tập trung vào vấn đề kinh tế và công ăn việc làm trong vùng. Cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels này đã là một diễn biến tương đối ít được chú ý so với lại những cái cuộc họp về khủng hoảng vào năm ngoái do các vấn đề tài chính trong khu vực sử dụng đồng euro. 27 nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã chấp thuận cho Serbia làm ứng viên xin gia nhập khối này, và Serbia đã thực hiện một số cải cách dân chủ theo đòi hỏi của EU và cũng đã bắt giữ các nghi can tội ác chiến tranh. Chủ tịch của EU là ông Herman Van Rompuy ca ngợi tư cách ứng viên này như là một thành quả vượt bậc và liên kết thành quả này với các quan hệ mà ông cho rằng đã được cải thiện với Kosovo. Phần lớn cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels tập trung vào việc đưa các nền kinh tế đang chật vật của EU đi trở lại đúng hướng. Khối này đã trì hoãn thêm một tuần nữa việc giao thêm một ngân khoản cứu nguy cho một trong các thành viên yếu nhất, đó là Hy Lạp. Nhưng mà các thành viên ca ngợi các biện pháp hiệp ước đang được Athens áp dụng. Đến dự cuộc họp thượng đỉnh ngày hôm nay có Tổng thống Dalia Grybauskaitė của Lithuania, và Tổng thống Lithuania đã tuyên bố rằng khối này đang còn chuyển từ cái công tác giải quyết khủng hoảng qua tập trung vào những vấn đề dài hạn. Và một số những nhà lãnh đạo đối diện với các thách thức lớn trên mặt kinh tế. Cơ quan thống kê của EU thì cho biết rằng tỷ lệ thất nghiệp tại 17 nước trong khu vực đồng euro đã lên đến mức cao nhất kể từ khi bắt đầu sử dụng đồng euro cách đây hơn một thập niên. Mức lạm phát cũng đang gia tăng và những cuộc biểu tình chống các biện pháp kiểm ước này cũng đã bùng ra ở nhiều nước Âu Châu trước hội nghị thượng đỉnh này. Hôm nay thì các nhà lãnh đạo EU đã tập trung bàn về các vấn đề chính sách đối ngoại, trong đó có vụ nổi dậy ở Syria. Xin trở lại với Khoa Diễm.
Dạ, cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tình hình tại Australia thì Thủ tướng Australia là Julia Gillard đã bổ nhiệm cựu cựu thủ hiến Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế cho Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước và sau đó đã để thua trong cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo với bà Gillard vào ngày hôm thứ Hai vừa rồi. Ông Carr đã không tham gia chính trường từ năm 2005 sau 10 năm làm thủ hiến bang New South Wales, nơi ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Sydney chủ trì Đại hội Thể thao Olympics năm 2000. Ông Carr, 64 tuổi, phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay rằng ông đã do dự về quyết định trở lại chính trường. Ngoài việc giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Carr sẽ có một ghế tại Thượng viện. Trong thời gian chị ông Carr tuyên thệ nhậm chức, thì ông Craig Emerson sẽ tiếp tục giữ chức quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đến từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết rằng một trong những vị giáo chủ cao cấp của Hồi giáo Afghan cho biết việc kinh thánh Koran bị đốt tại một căn cứ của NATO vào tháng trước đó là một hành động ma quỷ và sẽ bị trừng phạt. Và ngày hôm nay chính ông này đã lên tiếng kêu gọi những người dân theo Hồi giáo Afghanistan phải tỏ thái độ để mà chứng tỏ cho các lực lượng ngoại quốc biết rằng họ không thể nào có thể tha thứ được việc xúc phạm đến kinh Koran. Và mặc dù có những lời xin lỗi ngay chính từ Tổng thống Barack Obama và sự việc này đã tạm thời lắng dịu xuống trong vòng 1-2 ngày, nhưng mà với lời tuyên bố này của ông giáo chủ này thì chắc chắn sẽ làm cho tình hình trở nên gây cấn hơn. Cho đến bây giờ thì ít nhất 30 người đã bị chết ở trong những cái cuộc biểu tình bạo động để chống lại một số các căn cứ quân sự của NATO cũng như là của Hoa Kỳ, và cũng đã gây ảnh hưởng rất nhiều về các vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Mặc dù chính Tổng thống Hamid Karzai của Afghan cũng đã lên tiếng kêu gọi mỗi người dân của ông phải bình tĩnh, không nên có những hành động gây ra biến loạn. Và việc mới đây nhất là ngày hôm qua, hai quân nhân của khối NATO đã bị giết chết bởi một người thường dân và một người trong lực lượng an ninh của Afghan đã cho thấy rằng những công cuộc chống đối lại khối NATO này vẫn còn đang tiếp diễn. Và như vậy thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình rút quân ra khỏi Afghanistan từ bây giờ cho đến cuối năm 2014, khi mà phía bên NATO muốn thay đổi những lực lượng tác chiến bằng những lực lượng cố vấn quân sự cũng như là dân sự để giúp cho quân đội cũng như là các công chức của Afghanistan có thể tự ổn định lấy tình hình của họ, cũng như là cuộc nói chuyện về hòa bình với nhóm Taliban sẽ được bắt đầu trong tháng này tại Qatar, có thể giúp ổn định được tình hình. Nhưng mà những sự việc xảy ra như là việc Kinh Thánh Koran bị đốt là một trong những việc rất là nghiêm trọng và có thể làm cho tình hình lại xáo trộn và sẽ gặp nhiều thay đổi hơn nữa. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của nước Maldives thì cản trở Tổng thống khai mạc cuộc họp quốc hội. Và trong những ngày vừa qua thì những người ủng hộ cựu Tổng thống Maldives, ông Mohamed Najib, đã tiến hành biểu tình và ngăn cản không cho tân Tổng thống Mohamed Wajid Hassan khai mạc kỳ họp quốc hội của Maldives. Và hành động này diễn ra sau 3 tuần sau khi mà ông Hassan lên nắm quyền trong một cuộc chuyển giao quyền lực gây ra nhiều tranh cãi. Và những người ủng hộ đảng Dân Chủ của Maldives, được gọi tắt là MDP, của ông Najib đã phong tỏa những ngã đường dẫn đến quốc hội và đụng độ với quan chức cảnh sát, làm ít nhất 3 cảnh sát viên bị thương. Và cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người biểu tình. Trong khi đó, thì những nghị sĩ thuộc đảng MDP đã tháo dỡ những ghế dành riêng cho Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội ngồi nhằm ngăn cản không cho ông Hassan phát biểu buổi khai mạc kỳ họp quốc hội này. Và theo hiến pháp quốc gia Maldives thì Tổng thống phải có bài phát biểu trước những người nghị sĩ này và chính thức khai mạc kỳ họp quốc hội mới sau khi mà có thay đổi trong ban lãnh đạo đất nước. Và từ khi mà diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực gây nhiều tranh cãi và bạo động vào ngày 7 tháng 2, thì quốc đảo du lịch nổi tiếng của Ấn Độ Dương, Maldives, lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị nghiêm trọng. Và Tổng thống Najib cho rằng ông bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính và bắt buộc phải từ chức. Do vậy, ông không công nhận chính quyền mới và liên tục kêu gọi tổ chức bầu cử sớm nhất có thể, và cuộc khủng hoảng này phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở đối thoại cũng như là đồng lòng với nhau. Và được biết thì ngày 17 tháng 3 sắp tới, một nhóm quan chức cấp bộ trưởng bao gồm 9 thành viên đến từ những quốc gia trong khối thịnh vượng chung dự kiến sẽ đến Maldives, quốc gia nhỏ bé với khoảng 300.000 người dân, để mà tìm hiểu sự thật xung quanh cuộc chuyển giao quyền lực mà Tổng thống Najib cáo buộc là một cuộc đảo chính hiện nay tại Maldives. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nói về các ông tổng thống mà bị chê bai thì một trong những vị tổng thống cũng là một ứng cử viên sắp sửa chạy đua vào cái chiếc ghế tổng thống Pháp, đó là tổng thống Pháp đương nhiệm là Nicolas Sarkozy, thì ông đã phải trốn trong một quán bar ngày hôm qua khi mà hàng trăm người đòi ly khai ở xứ Basque la hét những lời lăng mạ và ném trứng về phía ông. Cảnh sát chống bạo động đã triển khai đến đây để bảo vệ nhà hàng bar Ripale ở vùng Basque, miền Tây Nam của nước Pháp, nơi mà Tổng thống Sarkozy có chuyến đi vận động cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 và tháng 5 tới đây. Một số người phản đối đã chế giễu và la ó, ném trứng vào quán bar, trong khi những người khác thì la hét bằng tiếng địa phương, đòi đuổi ông Nicolas Sarkozy ra khỏi xứ Basque. Tổng thống Pháp cũng đã bị đón tiếp bằng những cử chỉ và hành động không đẹp ngay từ khi mà ông bước ra khỏi xe của ông ở trung tâm thành phố. Những người phản đối đã tụ tập thành một đám đông đi theo Tổng thống đến quán bar nói trên, nơi ông định gặp gỡ với các cử tri ủng hộ ông. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì cảnh sát đã giải tán được đám đông. Tổng thống Pháp lên án sự việc này và ám chỉ rằng đảng đối lập, đảng xã hội phải chịu trách nhiệm về cái vụ bê bối này. Xứ Basque nằm ở vùng Tây Nam Pháp và phía bắc của Tây Ban Nha, là căn cứ của tổ chức đòi ly khai ITA hoạt động đánh bom ở châu Âu nhiều năm qua. ITA năm ngoái tuyên bố ngừng các hoạt động bạo lực. Và cái cuộc đua vào cái chiếc ghế tổng thống Pháp đang diễn ra một cách rất là sôi nổi. Theo các kết quả thăm dò dư luận thì ông Nicolas Sarkozy hiện đang có 27% ủng hộ của cử tri, được xem là cao nhất. Và cái con số này dành cho đảng xã hội là 28.7%. Đứng hàng thứ ba là đảng theo chủ nghĩa dân tộc của Le Pen với 17%. Xin trở lại với Khoa Diệp.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tình hình tại Bình Nhưỡng thì trong lúc đưa ra lời cam kết sẽ cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đưa ra những lời đe dọa với Seoul. Bắc Hàn nói rằng sẽ mở cuộc chiến thần thánh nếu quân đội miền Nam không ngưng ngay những hành động mà họ cáo buộc là xúc phạm danh dự của lãnh đạo Triều Tiên miền Bắc. Trong cuộc thông cáo mới phổ biến vào sáng hôm nay, thì Bộ Tư lệnh Quân đội Bắc Hàn nói rằng binh sĩ miền Nam vẫn có những hành động cố ý xúc phạm danh dự của giới lãnh đạo miền Bắc và quân đội Bắc Hàn không thể tha thứ cho bất cứ ai làm những điều này. Các bằng chứng phía Bắc đưa ra là các doanh trại của binh sĩ miền Nam vẫn có những tấm bảng bêu xấu lãnh tụ Bắc Hàn và binh sĩ miền Nam sử dụng hình lãnh tụ miền Bắc làm bia tập bắn. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Khoa Diễm trình bày đã tạm ngưng phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa hôm nay của Đài Sài Gòn. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Những phần trình bày của Mộng Lam từ miền Nam California, Hoa Diễm ở Dallas và ở Houston với Quỳnh Anh và Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại những bản tin từ Washington DC ra AP đánh đi cho biết rằng trong một bài báo phỏng vấn được in ra vào ngày hôm nay, thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã cho biết rằng ông không hề có những lời tuyên bố căng thẳng về vấn đề tấn công Iran nếu mà Iran vẫn tiếp tục tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng mà ông cũng lên tiếng rằng nếu Do Thái có một cuộc tấn công để mà phòng ngừa những vũ khí này có thể được thực hiện, thì chắc chắn là sẽ mang lại nhiều hậu quả xấu hơn là tốt. Và trong một trong những cái bài phỏng vấn mà ông ta nói rất là nhiều về vấn đề này ở trên tờ báo Atlantic Magazine, thì ông cho biết rằng cả Iran lẫn Do Thái đều hiểu rằng bất cứ một biện pháp quân sự nào xảy ra giữa hai bên thì sẽ đưa ra những hậu quả nghiêm trọng không những cho riêng Do Thái Iran mà còn cả cho toàn vùng Trung Đông cũng như là ảnh hưởng đến cả toàn thế giới. Bởi vì chắc chắn là thế giới Ả Rập, khối Ả Rập sẽ ủng hộ bên Iran. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương phải ủng hộ Do Thái. Và như vậy thì những cuộc đụng độ sẽ xảy ra từ nhỏ đến lớn mà hậu quả thì không ai có thể biết được. Nếu một khi Iran có những vũ khí nguyên tử và ngược lại Do Thái cũng đã có vũ khí nguyên tử, thì nếu mà chỉ một trong hai bên bấm một cái nút thì sẽ có thể xảy ra một cuộc chiến tranh thứ ba. Mà dĩ nhiên thiệt hại là không có thể nào lường được đối với những quả bom nguyên tử. Và trong khi đó thì ngày hôm nay các giới chức cao cấp cố vấn của cả hai ông Barack Obama cũng như là Thủ tướng Netanyahu của Do Thái đều đã có những cuộc nói chuyện để sửa soạn cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo vào thứ hai tới đây tại Washington DC. Và chắc chắn là vấn đề Iran là vấn đề hàng đầu và sẽ được bàn tới một cách rất là kỹ càng trước khi đến những quyết định sau cùng mà cả hai ông sẽ thảo luận và đồng ý vào ngày thứ hai tới đây. Phía bên Do Thái thì vẫn muốn biết chắc rằng Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho nền an ninh của Do Thái thì mới có thể nghĩ đến việc không dùng biện pháp quân sự với Iran. Và ngược lại, phía bên Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama cũng chắc chắn sẽ phải có những lời tuyên bố cứng rắn hơn. Bởi vì từ trước giờ ông đã bị phía bên Đảng Cộng Hòa chỉ trích là ông rất là nhân nhượng về phía bên Iran. Và không có ý ủng hộ Do Thái giống như là các tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã làm trước đây. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và trong khi đó thì bản tin mới nhất cho hay Pakistan lại quyết tâm theo đuổi dự án khí đốt với lại Iran. Theo bản tin của Reuters cho biết ngày hôm qua, giới chức của Pakistan đã bày tỏ nhiều quyết tâm theo đuổi cũng như là hoàn tất những dự án quan trọng đối với Iran, bao gồm một dự án về đường ống dẫn dầu, dẫn khí đốt trị giá 7,5 tỷ Mỹ Kim, bất chấp những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với giới chức của Tehran hiện nay. Khi trả lời báo giới thì Ngoại trưởng Pakistan bà Hina Rabbanikar cho biết rằng chính phủ của Islamabad tiếp tục thực hiện những dự án quan trọng đối với chính phủ của Tehran như là đường ống dẫn dầu, điện và thương mại song phương. Đồng thời còn nhấn mạnh rằng vì lợi ích của người dân Pakistan thì chính phủ Islamabad sẽ theo đuổi những dự án này bằng mọi giá. Được biết thì vào năm 2010 thì Pakistan và Iran đã ký kết một thỏa thuận. Theo đó thì chính phủ của Tehran từ Iran sẽ cung cấp dầu và khí đốt cho Islamabad đến tận năm 2014. Và đường ống dẫn khí đốt dài 900 cây số nối liền từ miền nam Iran đến Pakistan dự tính sẽ được hoàn tất vào năm 2015. Xin trở lại với cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và một bản tin đánh đi từ Việt Nam cho biết rằng ba thư ngỏ do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết cho Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Chủ tịch Hạ viện John Boehner của Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là đài VOA, và sự quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ trong vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã lên tiếng hoan nghênh chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ đặt trọng tâm ở châu Á Thái Bình Dương, và ngài nhấn mạnh rằng thăng tiến dân chủ ở châu Á sẽ mở ra hòa bình ổn định cho khu vực và cho toàn thế giới. Và với niềm tin này thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bày tỏ sự quan tâm của ngài trước đề nghị của Hội đồng Quản trị Phát thanh và Phát hình của chính quyền Hoa Kỳ, gọi tắt là BBG, về việc cắt giảm chương trình phát thanh VOA Việt ngữ vì vấn đề ngân sách. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ sát cánh cùng người dân Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, đặt vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ của Việt Nam là trọng tâm quan hệ với chính quyền Cộng sản Hà Nội để thúc đẩy những cái sự tiến bộ theo tinh thần những giá trị mà Hoa Kỳ đang ra sức cổ suý trên toàn thế giới. Hòa Thượng Thích Quảng Độ là một nhân vật bất đồng chính kiến được thế giới biết tiếng vì những hành động đấu tranh cổ suý nhân quyền tại Việt Nam. Ngài được vinh danh giải Thoros Rastro vào năm 2006, giải thưởng nhân quyền do quỹ Rastro của Na Uy trao tặng, và ngài cũng đã được nhiều lần nhận được đề cử của giải Nobel Hòa Bình. Xin trở lại với lại Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tại tình hình tại Mỹ thì Mỹ đã hứa hỗ trợ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho quốc phòng Philippines. Trong năm nay, Philippines sẽ nhận được khoảng 144,66 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quốc phòng từ chính phủ Mỹ để giúp nước này bảo vệ chủ quyền quốc gia, gồm cả ở bờ biển Đông đang tranh chấp với Trung Quốc, theo quan hệ của xin lỗi quý vị, theo tin tức của Bộ Ngoại giao Manila tiết lộ. Phát biểu trước báo giới nước ngoài thì Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario khẳng định khoản hỗ trợ của Mỹ đã tăng 2,38 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Manila nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ quốc phòng này của Mỹ là một phần trong chính sách ngoại giao toàn diện của chính phủ Philippines với vấn đề biển Đông, mà Philippines gọi là biển Tây Philippines, gồm có ba hướng, trong đó có chính trị, pháp luật và phòng vệ. Ông cũng nói rằng biển Tây Philippines vẫn là lợi ích quốc gia cốt lõi với Philippines, về mặt ngoại giao thì họ đang làm việc để bảo đảm rằng cái gì của Philippines sẽ là của Philippines. Ông Rosario cho biết thêm là ngoài khoản hỗ trợ quốc phòng 44,66 triệu của Mỹ, triệu đô la Mỹ, thì chính phủ Mỹ cũng cung cấp cho Philippines những hệ thống radar sẽ được trang bị cho Hội đồng Giám sát Bờ Biển. Trong đó thì còn có thêm là hiệp ước tương trợ phòng vệ mà Manila và Washington đã ký vào năm 1951 đã được nâng cấp xét theo những thay đổi trong môi trường an ninh khu vực và toàn cầu. Đặc biệt là trọng tâm giữa Mỹ và Philippines trong hợp tác là tăng cường khả năng của mình trong bảo vệ lãnh thổ và an ninh trên biển. Các cuộc tập trận chung của hai nước sẽ đảm bảo khả năng kết hợp giữa hai lực lượng là một phần ưu tiên trong phần này. Ngoại trưởng Philippines nói thêm rằng hiệp ước tương trợ phòng vệ Philippines có thể mua được một tàu chiến lớp Hamilton của Mỹ vào năm ngoái và sắp nhận được chiếc thứ hai trong năm nay. Hai bên cũng đang thương lượng về các điều khoản quốc phòng, gồm cả việc bàn giao những chiếc máy bay chiến đấu mới cho lực lượng không quân Philippines. Theo giới phân tích thì trong thời gian gần đây, Mỹ tiếp tục hậu thuẫn cho mục đích của chính phủ Philippines lập thêm một hàng rào phòng vệ tối thiểu, đặc biệt là trong vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, tiếp theo những bản tin hôm qua nói về tình hình thời tiết xấu ở tại vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Thì ngày hôm nay tuy rằng những cơn bão lốc đã đi ngang qua nhưng mà đã gây thiệt hại rất là nhiều. Và những cư dân của những thành phố này, chẳng hạn như là Harrisburg, tiểu bang Illinois, đã trở về những khu vực nhà cửa của họ để tìm kiếm những cái gì còn sót lại trong những đống vạch vụn đổ nát. Và tổng số người bị tử thương trong những cái trận bão lốc này đã lên đến 13 người. Và chính Tổng thống Barack Obama cũng đã nói chuyện với các vị thống đốc của những tiểu bang như là Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Tennessee và Kansas, và ông đã gửi lời chia buồn cùng với những nạn nhân và cũng như là ông hứa sẽ trợ giúp từ phía chính phủ liên bang, mặc dù những chi tiết về cái vấn đề giúp đỡ này chưa có được đưa ra, nhưng mà thường thường chắc chắn là sẽ từ những quỹ của liên bang, chẳng hạn như là FEMA, để giúp những nạn nhân của thiên tai. Tại Harrisburg thì có 6 người đã bị chết và hơn 100 người bị thương khi mà những cơn gió lốc lên đến gần 170 dặm một giờ đã đánh ngang qua khu vực này. Và ở Kansas thì đã có 9 người đã bị thương nặng. Trong khi đó, một số các thành phố ở xung quanh khu vực này cũng vẫn còn mất điện. Các công ty điện lực đang ráo riết làm việc để mà có thể cung cấp lại điện cho những nhân viên của thành phố này. Ở Missouri có 3 người chết và 3 người khác ở Tennessee cũng đã bị qua đời. Về phía bên Kentucky thì ủy ban để mà đối phó với các tình trạng khẩn cấp cho rằng có thể họ sẽ phải nhờ nhiều đến sự trợ giúp của chính phủ liên bang. Đây được coi như là một cái sự lặp lại của những trận bão lốc đã xảy ra vào năm ngoái, tức là năm 2011, khi mà có 550 người đã bị chết bởi tất cả những cơn bão lốc này trong năm 2011. Đó là con số cao nhất trong vòng một thế kỷ qua.
Dạ vâng, và nói trở lại với nền kinh tế của khu vực châu Âu, thì hiện nay châu Âu đã ký hiệp ước mới nhằm siết chặt những kỷ luật ngân sách của khối Eurozone hiện nay. Những nhà lãnh đạo của những quốc gia, 25 người trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, ngày hôm nay đã ký kết hiệp ước ngân sách mới của khối châu Âu. Theo đó, sẽ bắt buộc những chính phủ của quốc gia này phải thực thi ngân sách cân bằng thông qua những luật lệ và phải đối mặt với những hình phạt nếu mà vi phạm. Và hai quốc gia thành viên của châu Âu là Anh Quốc và Cộng hòa Séc đã không ký văn kiện này bởi vì họ lo ngại rằng hiệp ước này sẽ trao đổi quá nhiều thẩm quyền cho Ủy ban châu Âu, gọi tắt là EC, để mà can thiệp vào chính sách kinh tế của những quốc gia khu vực châu Âu. Và hiệp ước mới này có tên gọi đầy đủ là Hiệp ước về ổn định, phối hợp cũng như là quản lý trong Liên minh tiền tệ và kinh tế, là Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic Union, được coi là nền tảng để mà đối phó với cuộc khủng hoảng nợ nần kéo dài 2 năm nay, dẫn đến những gói cứu trợ bắt buộc khổng lồ cho Hy Lạp, Bồ Đào Nha cũng như là Ireland. Và Chủ tịch Hội đồng của châu Âu, ông Herman Van Rompuy, đã tuyên bố hiệp ước ngân sách mới sẽ giúp để mà làm vững cái sự hai trụ cột liên minh tiền tệ cũng như là liên minh ngân sách. Và theo hiệp ước mới thì được soạn thảo theo những idea của Đức và Pháp, quy định rằng những hạn chế nghiêm ngặt đối với chính sách tài chính của những quốc gia thành viên khu vực đồng Euro nhằm để mà tránh tái diễn một cuộc khủng hoảng nợ như là hiện nay. Và theo hiệp ước này thì tất cả những nước khu vực châu Âu phải tuân thủ theo những luật lệ là phải không được vượt quá ngưỡng 60% GDP. Và những nước nào có nợ công cao hơn 60% GDP, hiện nay thì có 24 trong 27 nước vượt mức này, thì phải giảm nợ tối thiểu là 5% vào mỗi năm. Và theo hiệp định này còn nói, tất cả những nước mà ký kết hiến pháp này có thể phải đưa quy định nói trên vào hiến pháp, và quá trình này sẽ do Tòa án Tư pháp châu Âu giám sát. Và nếu những quốc gia nào chậm trễ trong việc sửa đổi hiến pháp riêng của mình, thì có thể bị phạt đến 0.1% GDP, và khoản tiền này được chuyển giao vào quỹ bình ổn tài chính của khu vực châu Âu. Và tổ chức EC sẽ theo dõi mức thâm hụt ngân sách cũng như là nợ công của những quốc gia. Và nếu thâm hụt ngân sách của bất cứ nước nào đó vượt ngưỡng 3% GDP, thì họ sẽ tự điều chỉnh, tự động vận hành. Theo đó thì sẽ khuyến nghị những quốc gia này thực hiện một gói biện pháp bắt buộc để mà ổn định lại tình hình kinh tế. Và để hiệp ước mới này chính thức có hiệu lực thì trong những tháng sắp tới, 25 quốc gia thuộc khối châu Âu đã ký kết hiệp ước này, cần phải phê chuẩn văn kiện này riêng cho mỗi quốc gia của họ. Và hiện nay chỉ có mỗi Ireland tuyên bố sẽ đưa hiệp ước này ra trưng cầu dân Ý. Và theo dự kiến thì những nước còn lại sẽ đưa ra quốc hội để mà xem xét thông qua hiệp ước. Tuy nhiên Anh và Cộng hòa Séc vẫn không ký kết văn kiện này vì lo ngại hiệp ước mới có quá nhiều thẩm quyền cho Ủy ban châu Âu. Và đây cũng là bản tin cuối cùng cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin gửi lời chào đến cô Mộng Lan từ California cũng như là Khoa Diễm từ Dallas và quý thính giả của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi bản tin lúc 12 giờ vừa rồi. Trước khi đợi gửi đến quý thính giả bài bình luận vào trưa thứ sáu hôm nay thì Khoa Diễm có một vài thông báo xin gửi đến quý vị. Xin thông báo với quý thính giả là chị Lindy Ngũ của công ty Đôi Đũa Thân cũng là người phát minh ra Đôi Đũa Thân sẽ về Dallas ra mắt Quý Đồng Hương vào thứ bảy tuần này tại Asia Times Square, tức là ngày 3 tháng 3. Đôi đũa thân với khả năng thần kỳ của đá thạch anh là công cụ giúp chữa bệnh, chữa được rất là nhiều bệnh, đã có nhiều bệnh nhân công nhận về khả năng trị bệnh về thần kỳ của đôi đũa thần. Kính mời quý vị hãy cùng đến với chị Linh Đi Ngủ để tìm hiểu thêm về đôi đũa thần trong thứ bảy tuần này, ngày 3 tháng 3 tại Asia Times Square, từ 1 giờ sáng tới 6 giờ chiều, và có thể mua về cho mình và thân nhân dùng để chữa bệnh làm đẹp da. Chị Linh Đi Ngủ xin kính mời, xin liên lạc số điện thoại 714-486-3181, 714-486-3181. Thông báo tiếp theo đó là khám sức khỏe miễn phí 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa tại Asia Times Square, cũng vào ngày thứ bảy tuần này. 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa, khám sức khỏe miễn phí tại Asia Times Square. Và thông báo tiếp theo của Diễm xin gửi đến quý thính giả đó là tại Garland, tuần này Sài Gòn Sandwich trong Sài Gòn Mall đang giảm giá rất nhiều mặt hàng bánh mì. Bánh mì Laguga chỉ có 2.99 đồng một phần ăn. Đi chợ Sài Gòn Asia Supermarket từ 40 đồng sẽ được tặng một ổ bánh mì nem nướng từ Sài Gòn Sandwich. Xin mời quý vị ghé qua. Và nhà hàng Kim Hồng thông báo đang cần tuyển nhân viên nữ, xin gọi cho nhà hàng ở số điện thoại là 817-793-5719, 817-793-5719, 817-793-5719. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị theo dõi bài bình luận vào trưa thứ sáu.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, Trung Cộng lại ăn hiếp 11 ngư dân Việt Nam trên vùng biển Sa Kỳ thuộc quần đảo Hoàng Sa vào chiều ngày 22 tháng 2. Chính nhân chứng đã kể lại sự việc tàu hải giám của Trung Cộng đã nã đạn vào thuyền đánh cá Việt Nam, rồi bắt giữ và tịch thu đồ đạc, vật dụng, bắt và đánh cá của những ngư dân nghèo khổ. Tin này được nhiều báo trong nước đăng, nêu rõ là tàu của Trung Cộng. Trong khi đó, tờ báo Thanh Niên của đảng lần này không nói là tàu lạ, nhưng lại dùng tàu nước ngoài tấn công. Ai cũng đã biết báo chí trong nước là công cụ, là tiếng nói của đảng và nhà nước. Những tin nào họ biết là nhà nước không muốn nói sự thật, thì họ tường trình qua quýt hoặc chỉ nói một nửa hoặc nói sai sự thật. Nhà nước Cộng sản sau này cũng có lên tiếng phản đối Trung Cộng, xâm lấn biển đảo của Việt Nam, nhưng chỉ nói nho nhỏ, nói khe khẽ, nói nhẹ nhẹ, chứ không dám nói lớn, sợ nói to, nói mạnh miệng là bất kính đối với tên đàn anh láng giềng hung bạo. Những năm sau này, khi Trung Cộng ngang ngược, nhe cái lưỡi bò ra, thì những ngư dân khốn khó của Việt Nam đã liên tiếp bị tấn công, bị bắt bớ và mất mạng trong cái đám tàu lạ này, mà cả Việt Nam đều biết đám tàu lạ là tàu của ai. Có lẽ Việt Nam sợ đàn anh lại dạy cho một bài học nữa, như bài học của Đặng Tiểu Bình ngày 17 tháng 2 năm 1979. Khi nhắc về ngày này, báo chí cũng không dám nêu rõ là Trung Cộng đánh sang biên giới mà chỉ dùng hai chữ đối phương, vì không lẽ lại dùng chữ người lạ, quả thật là một chế độ hèn hạ. Trên quả địa cầu này, những quốc gia dưới chế độ Cộng sản đáng gọi là hèn hạ và tráo trở. Ngoại trưởng Hillary Clinton mới đây đã chỉ đích danh Trung Cộng là hèn hạ khi nước này cùng với nước Nga tiếp tục phủ quyết nghị quyết vấn đề Syria. Cũng vì bản chất này nên sau khi tin tức loan báo về việc tàu của Trung Cộng đàn áp ngư dân Việt Nam, thì vài ngày sau, tàu Cộng lên tiếng phủ nhận việc này. Trong khi trước đó, báo chí của họ đã đăng tin vùng biển Tây Sa, tức là Hoàng Sa, là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, không thể nào chối cãi được. Cộng sản Việt Nam nhu nhược để Trung Cộng chiếm biển chiếm đất của ông cha để lại một cách đau đớn như việc mất thác Bản Dốc. Sau khi Chủ tịch Cộng sản Trương Tấn Sang thăm viếng khu danh lam này, thì báo chí Việt Nam viết rằng, đáng lẽ Việt Nam chỉ làm chủ có 1/3, nhưng nhờ có thương thảo về việc khai thác tiềm năng du lịch, nên bây giờ Việt Nam mới được làm chủ có một nửa thác. Trong khi, những nhà nghiên cứu lịch sử đã cho biết thác Bản Dốc hoàn toàn là của Việt Nam. Điều này cho thấy, càng có những cuộc thương thảo thì đất đai, biển, thác sẽ mất vào tay Trung Cộng nhanh hơn, và dân chúng càng khổ hơn. Như sau chuyến viếng thăm Trung Cộng của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về, thì dân yêu nước bị đàn áp thê thảm hơn. Cộng sản hèn hạ với kẻ thù chừng nào thì lại ác với dân chừng ấy. Và cũng như Trung Cộng, không bao giờ Cộng sản Việt Nam thừa nhận những điều sai trái, lúc nào cũng đổ thừa cho thế lực thù địch của nước ngoài xúi dục. Trong cái gọi là Đại hội Chính đốn Đảng tại Hà Nội, được tổ chức vào cuối tháng 2 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, phát biểu một bài dài nói quanh nói co, đẩy lùi suy thoái chính trị và đạo đức, nhưng lại nhấn mạnh phần lớn cán bộ và đảng viên rất tốt. Đây là cách nói chuyện gian dối xảo trá của những kẻ lãnh đạo Đảng Cộng sản đang nắm quyền tại Việt Nam. Ông Trọng còn nói thêm, nếu đảng viên không tốt thì làm gì có thành tựu như bây giờ. Ngày nào còn Đảng Cộng sản trên quê hương, chúng còn đạt được nhiều thành tựu nữa. Thành tựu đó là Việt Nam sẽ hoàn toàn rơi vào tay kẻ thù Trung Cộng. Và chúng ta phải làm gì khi thế giới nay đã không còn Việt Nam? Vậy thì muôn người như một, hãy nghe tiếng thôi thúc hiệu triệu của nhạc sĩ Việt Khang, già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Hãy mau mau ký thỉnh nguyện thư gửi cho tòa Bạch Ốc. Đây là cơ hội bằng vàng, có thể thay đổi bộ mặt hèn hạ của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một chế độ dân chủ, nhân quyền. Hãy thay đổi thành quả buôn dân bán nước của Cộng sản thành ra thành quả đòi lại chủ quyền đất biển lại cho Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.